Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về chất thải. Tại Đức, cảnh sát dùng vòi nước chữa lửa ngăn cản một đoàn biểu tình đông đến 6.000 người, cố ngăn chặn một đoàn tàu chở chất thải phóng xạ trên đoạn đường cuối cùng đến nơi người ta chôn vùi. Cuộc ngăn chặn này, nhà nước Đức phải điều động tới 30.000 cảnh sát trên toàn quốc và tốn kém gần 40 triệu đô la. Tại Seoul, Hàn Quốc, một nhóm bạo động khác tràn ra đường phố phản đối một cuộc dàn xếp thương mại nhằm chôn 60.000 thùng chất thải hạt nhân tầm thấp của Đài Loan trong các hang ngầm tại Bắc Triều Tiên. Tại Thái Lan, hơn 100 dân làng trong vịnh Ban Đông, cách Bangkok 550 cây số về phía nam, đã tụ tập trước các văn phòng của nhà nước trong tỉnh để kêu nài về việc các trại nuôi và sản xuất sò của họ đã bị các chất thải từ các nhà máy gần đó đổ ra làm hư hỏng hết. Khắp thế giới ngày nay có rất nhiều tin tức về những vấn đề liên quan đến việc tống chất thải độc hại, loại mang phóng xạ dẫn loại thường. Tại châu Á, với đà phát triển nhanh chóng về kỹ nghệ và thương mại, thách thức về chất thải càng ngày càng gia tăng. Trước đó, quan tâm trong vùng vẫn là nơi các chất thải độc hại của các nước phát triển đổ vào. Điều này vẫn còn là vấn đề trong nhiều nước. Ấn Độ chẳng hạn, chất thải kim loại nặng vẫn được nhận vào với số lượng cao, mặc dù một tòa án đã ban lệnh cấm. Tại Bắc Triều Tiên thì nhà nước cần loại tiền mạnh nên vẫn nhận chôn chất thải hạt nhân như một trao đổi thương mại. Nhưng trên thực tế, chính các nước châu Á ngày nay đang tạo ra chất thải nguy hiểm. Điều đáng buồn là nhiều nước không có kế hoạch đưa chất thải về nơi nào cho an toàn. Phi Luật Tân chẳng hạn, theo thống kê mỗi năm sản xuất ra 6 triệu rưỡi tấn chất thải độc hại. Nhưng Cơ quan Y tế Thế giới của Liên Hợp Quốc đã cho biết, kỹ nghệ Phi Luật Tân nói chung không tổ chức vừa về kỹ thuật, vừa về ngân sách dự phòng để thiết lập các biện pháp cần thiết cho việc quản chế chất thải độc hại và nguy hiểm. Nói chung, các chất thải này đang được tồn trữ, chuyên chở và phế bỏ hoàn toàn không đúng cách. Báo cáo này cho hay rằng hầu hết các chất thải độc hại đều đổ xuống hệ thống cống trong các thành phố, kênh đào và các sông hồ, hay là đổ ngay địa điểm gần hoặc tiếp giáp với những ụ rác chính của các thành phố. Một số nước như Nhật, Hàn Quốc, Trung Hoa và Đài Loan trong nhiều năm qua đã sản xuất điện bằng các nhà máy năng lượng hạt nhân, nên chất thải phóng xạ cũng thường xuyên phải đem cất giấu. Bắc Triều Tiên sắp nhận được 2 lò phản ứng hạt nhân từ Hoa Kỳ để sản xuất điện năng. Các nước như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam cũng có các chương trình thiết kế nhà máy năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, loại chất thải hạt nhân tầm thấp cũng vẫn được thải ra từ kỹ nghệ, các lò phản ứng nghiên cứu và y tế hạt nhân. Nước Úc đang chuẩn bị xây nhà máy chế biến chất thải hạt nhân, mặc dù nước này chưa có nhà máy hạt nhân nào. Lý tưởng ra, đáng lẽ việc phát triển kỹ nghệ là phải tiến hành đi đôi với chương trình quản chế chất thải. Nhưng thực tế, không nước nào làm như vậy. Nhật Bản là nước kỹ nghệ lâu đời nhất và tiên tiến nhất tại châu Á, nhưng quản chế chất thải vẫn còn rất kém sút. Thập niên 70, phát triển kỹ nghệ tại Nhật được hiểu là đồng nghĩa với ô nhiễm kỹ nghệ. Trong một trường hợp ô nhiễm kỹ nghệ đã khiến 1.000 người thiệt mạng và nhiều nghìn người bị què quặt vì ăn cá trong một vịnh gần một nhà máy thải thủy ngân ra trong vùng biển nơi họ sinh sống. Đây là vụ bệnh Minamata kéo dài mấy chục năm thưa kiện, sau đó đã được giải quyết. Việc tồn chứa đúng phương pháp chất thải mang độc chất và phóng xạ không phải là vượt kỹ thuật của các nước sản xuất ra chúng. Điều cần là quyết tâm đặt ra luật lệ và bộ máy kiểm soát thi hành một cách thực tế và trực tiếp. Điều này các nước vẫn còn thực hiện rất lỏng lẻo. Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc nói rằng hầu hết các nước Đông Á không có các chương trình quản chế các hóa chất mang độc tính và chất thải độc hại. Các cơ chế nhà nước không phát triển đủ chức năng để kiểm soát sản xuất, đăng ký, làm nhãn hiệu, đóng thùng, tiếp thị, chuyên chở cũng như tiêu hủy độc chất và chất thải độc hại. Chất thải nguy hiểm có thể chia ra làm hai loại, loại phóng xạ và loại không phóng xạ. Loại không phóng xạ gồm các chất như cặn, chromium, phosphorus, cyanide và các chất xúc tác trong nhà máy hóa chất. Ngoài ra còn có các chất liên quan đến chì nữa. Các hóa chất này sử dụng trong các ngành khai mỏ khoáng, các nhà máy hóa, kỹ nghệ nhuộm vải, thuộc da, sơn và cả ngành ấn loát nữa. Các chất thải này phải đưa vào nơi nào cho chúng đừng trộn lẫn với các chất thải khác, như cống rãnh hay là để thoát xuống nước và cá hay loài vật khác ăn phải. Làm như vậy để cuối cùng con người khỏi bị nhiễm các độc chất này. Thông thường người ta đưa chất thải vào nơi cần lấp cho đầy. Sau khi chất thải đã được cô đọng thành chất rắn, ép chặt lại hay đốt cháy. Các chất thải có phóng xạ tầm thấp cũng được xử lý tương tự. Trong khi đó chất thải có phóng xạ tầm cao thường là nhiên liệu sử dụng trong các nhà máy hạt nhân là nan đề lớn. Vì các chất này vừa mang phóng xạ mạnh, lại vừa chứa một số nguyên tố như là plutoni và urani và tồn tại qua nhiều thế kỷ. Hiện nay, chất thải phóng xạ tầm cao chỉ mới được chứa tạm tại các ao nhiên liệu đã dùng gần lò phản ứng sản xuất năng lượng để giúp các que đũa trong lò khỏi bị nóng quá độ và cũng làm vật cản cho tia phóng xạ. Giải pháp lâu dài được chấp nhận là biến nó ra một chất như thủy tinh, chống lại nước và chôn xuống hang sâu trong đất hay là đặt trong các kho chứa nổi trên mặt đất. Nhưng nan đề về kỹ thuật có lẽ dễ khắc phục hơn nan đề về chính trị. Nhưng cuộc chống đối tại Đức và Hàn Quốc gần đây cho thấy rằng việc bỏ chất thải đã gây ra nhiều phản ứng mạnh trong dân chúng. Trong một phóng sự xã hội, tác giả Hà Hồng cho biết, một cô nhà ở giữa xóm rác có lần đã nhặt được 3 cây vàng dưới dạng hoa tai, vòng, nhẫn để trong một bao tượng, loại ví của các cụ già ngày xưa. Có bọn trẻ nhặt được khẩu súng K-54, chúng tranh nhau chĩa súng lên trời bóp cò, súng nổ đoành đoành. Hoảng quá, mấy người gần đó chạy đến bắt bọn trẻ phải đào hố chôn ngay khẩu súng đó xuống, cấm tiệt không cho đứa nào mang súng về nhà. Một lần chính ông trưởng xóm bắt được một cuộn vải trắng, trong đó có một vật cứng. Ông dỡ ra xem, thì là một cái cẳng chân con gái rơi ịch trước mặt. Ông nhặt được bọc vải này từ một xe thu góp rác của bệnh viện. Đáng lẽ thứ rác đặc biệt này phải được hủy trong bệnh viện. Nhưng ở Việt Nam, hầu hết các bệnh viện không có hệ thống thiêu hủy bệnh phẩm. Tất cả đều cho ra bãi rác hoặc đổ xuống sông. Đây là một mẩu phóng sự về rác tại một nước chậm tiến, không thể so với nan đề về chất thải kỹ nghệ ở các nước tiên tiến, nhưng cũng cho thấy nhiều nan đề trong việc quản chế chất thải. Chất thải bao giờ cũng tạo ra nan đề, mặc dù có khi người ta phải nhờ vào những đống rác mà sống đi nữa. Đó cũng chỉ là cuộc kiếm sống bất đắc dĩ mà thôi. Khi nói đến chất thải vật chất, tôi liên tưởng đến những chất thải trong tư tưởng. Chúa Giêsu ngày xưa có lần khi các môn đệ của Chúa bị phê bình vì không giữ lễ nghi thanh tẩy trước khi ăn, nên nói rằng chẳng phải những gì vào miệng làm dơ dáy người, nhưng điều gì từ miệng ra mới là điều làm dơ dáy người vậy. Các anh không hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng rồi phải bỏ ra nơi kín sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng mới là những điều làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Đó là những điều làm dơ dáy người. Song ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu. Chúa Giêsu đề cập đến một loại chất thải mà nhiều khi người ta không quan tâm. Đó là chất thải của lòng độc ác, nhơ bẩn. Nhiều người ngày nay không bao giờ nghĩ đến những chất thải này, mà đôi khi còn theo đuổi và tìm thú vui trong các chất độc ấy. Có lẽ Chúa Giêsu là người đầu tiên gọi các tư tưởng tội ác là chất thải, vì chính Ngài cũng cho thấy đó là những độc chất, vì từ đó phát sinh ra những hành động tội ác. Nếu trong kỹ nghệ, người ta phải tiên liệu và dự trù kế hoạch quản chế chất thải, thì trong đời người, ta cũng cần tìm đến phương cách giải trừ các tư duy tội ác, vì đó là căn gốc của mọi nan đề trong trần gian này. Chúa Giêsu đã vào đời cũng chỉ vì để giải phóng con người khỏi các loại chất thải trong tư tưởng này. Ai tin nhận Chúa Giêsu lập tức được tha tội, con người được đổi mới. Những người thành tâm tin Chúa sẽ quyết tâm xa lánh tội ác và hướng tâm hồn mình về những gì thiện lành. Từ đó tư tưởng sẽ tràn đầy ý nghĩ tốt lành và những ý định hữu ích. Tư tưởng của chúng ta là trung tâm điều khiển cuộc đời. Vì vậy, khi bạn tin nhận Chúa Giêsu, bạn được Chúa làm chủ tâm hồn và cuộc đời bạn sẽ có hướng đi rõ rệt. Tư tưởng về Chúa và về các giá trị vĩnh hằng sẽ giúp bạn tập thói quen tốt về suy nghĩ và hành động mang giá trị cao. Thưa quý thính giả, thưa các bạn thân mến, mỗi ngày quý thính giả, các bạn cần được hướng dẫn để sống tốt lành và thành công, xa lánh những điều hư hỏng, xấu xa. Khi quý thính giả, khi các bạn tin nhận Chúa, thì Thánh Linh sẽ làm công việc này. Và quý thính giả, cũng như các bạn, sẽ nếm trải được những giây phút thánh thiện ngay trong trần gian đầy tội ác này.
Ôi Giêsu Chúa ta là bạn thờ, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm mai thân mơ, chính cho Chúa bao tâm sự ta. Ta bối rối gặp sầu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi. Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự, chính ra trước Giêsu mà thôi. Ai trong chúng ta bên lòng chiều, nhìn sâu đáo trong chất ngôn ngang. khi bàn anh chan bó và cười.